Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa, tiếp theo đó Lời Hay Ý Đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý vị theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Bàn tay giả. Một anh trộm lấy được một cái túi của một người đàn bà trong một khu thương mại lớn. Nhưng khi lục túi, anh ta thấy một bàn tay giả, nên động mối thương tâm đem bỏ lại gần nơi đã lấy. Người chủ cái túi đi tìm một lúc, thấy túi còn nguyên vẹn. Rất mừng, người ấy lấy bàn tay giả ra, tìm chiếc nhẫn kim cương thì thấy vẫn còn nguyên trên ngón tay đeo nhẫn. Vội gắn vào cổ tay trái của mình. Thì ra trong lúc trời nóng nực, chị này đã tháo tay giả bỏ vào túi xách khi ngồi ăn trong một quán cà phê, rồi đứng dậy quên luôn. Chiếc nhẫn kim cương ấy là của người tình vừa tặng cho. Giá 850 đô la, suýt nữa mất đi. Câu chuyện này có hai điểm đáng lưu ý. Thứ nhất là nhẫn kim cương mà lại đeo vào bàn tay giả. Thứ hai là kẻ trộm không bao giờ lấy bàn tay giả. Cũng vì hai điểm này mà chiếc nhẫn kim cương không bị mất. Người đeo nhẫn kim cương quý vào chiếc bàn tay giả, vì có lẽ bàn tay ấy là tay trái và trông cũng không khác gì bàn tay thật. Nhưng tháo bàn tay giả ra rồi bỏ quên thì đúng là một người không mấy cẩn thận. Người ta bảo lòng đâu của đấy, nhưng cô này đã quên cả bàn tay và chiếc nhẫn quý, kể cũng lạ thật. Còn anh trộm khi thấy chiếc bàn tay giả không kịp nhìn kỹ, chỉ thấy tội nghiệp cho người nào đó mất nó, nên vội vàng đem trả lại. Thành ra, chỉ vì lòng thương người mà khỏi phạm một tội đoạt của rất nặng. Một người nhẹ dạ suýt mất vật quý, một người thương người tránh được phạm tội. Bài học có thể áp dụng là vật quý phải được bảo vệ cho xứng đáng. Vật quý trong đời sống tinh thần chính là đức độ, đức thiện, lòng lành, cần phải được bảo vệ và không thể hời hợt qua cuộc sống tạm mà làm mất đi. Hơn thế nữa, ưu tiên trong cuộc sống phải là lòng tốt. Khi ta có lòng tốt, không những ta được khen thưởng, nhưng có khi còn tránh được các hành động sai trái tai hại. Người tin Chúa được dạy là hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì hạnh phúc từ nơi đó mà ra. Nếu ta luôn luôn quan tâm về bảo vật thiêng liêng, ta sẽ không bị ai lấy mất. Giữ tấm lòng thiện lành cũng là điều đáng duy trì. Anh trộm kia dù xấu, nhưng lương tri còn đó, biết thương xót đồng loại và tránh phạm tội trọng. Chiếc nhẫn kim cương quý giá ấy có thể trở thành gạch nối gây tai hại cho bản thân và gia đình anh ta. Chỉ vì lòng tốt trả lại mà tránh được tội. Vì vậy, cần giữ tấm lòng lúc nào cũng thiện lành thì sẽ thành công. Tranh giả. Van Gogh là một họa sĩ nổi tiếng đã để lại nhiều bức tranh ngày nay trị giá đến hàng chục triệu đô la. Chính vì vậy mà nghe trưng bày tranh Van Gogh ở đâu, người ta cũng đổ xô đến xem. Tại Pháp, một lần nọ có người quảng cáo trưng bày 15 bức tranh của họa sĩ Van Gogh do sưu tầm riêng, chưa bao giờ đưa ra công chúng. Hàng nghìn người yêu nghệ thuật đã mua vé 7 đồng đô la một người để vào xem. Hai người chủ trương sau khi thu được gần 30.000 đô la tiền vào cửa, thì bị cảnh sát Pháp đến bắt vì đó là tranh giả mạo. Tất cả 15 bức tranh này đều do các họa sĩ thuộc tổ chức gọi là vẽ tranh ngày Chủ nhật, vẽ mô phỏng theo tranh Van Gogh. Mỗi bức tranh giá khoảng từ 60 đến 600 đô la là cùng, so với hàng chục triệu đô la nếu là tranh thật của Van Gogh. Hai người đứng ra triển lãm tranh, một là giáo sư kiến trúc và hội họa Jean-Marie Candy và họa sĩ Jean-Luc Bernard. Nếu bị truy tố, có thể lãnh án tù tới 5 năm và phạt đến 400.000 đô la. Điều đáng nói trong chuyện này là các họa sĩ giả mạo đã nghiên cứu các nét vẽ của Van Gogh và làm cho hàng nghìn người bị lừa gạt bằng cách mô phỏng y như hệt. Nhưng các chuyên viên về danh họa biết ngay là tranh giả. Chỉ có những người chưa được nhìn thấy các bức tranh thật mới nhầm lẫn mà thôi. Trong đạo Chúa cũng vậy. Có nhiều người xưng là tín đồ của Chúa Giê-xu, nhưng đúng ra là chỉ theo cung cách của một người tin Chúa, mà chưa thực sự tin nhận Chúa Giê-xu bao giờ. Chúa Giê-xu từng tuyên bố rằng, ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được ban cho quyền năng trở thành con của Đức Chúa Trời hay Đức Thượng Đế. Như vậy, hết thật lòng tin Chúa là phải trở thành con thật của Chúa. Người con thật trong một gia đình loài người thể nào, thì người con thật trong nhà Chúa cũng vậy. Người ấy được giao tiếp thân mật với Cha và hưởng các phúc lành Cha ban cho. Người ấy không bao giờ làm ô danh Cha, và mục đích của đời người ấy là tôn vinh Cha. Bạn có thể đã gia nhập vào một nhà thờ, đi nhà thờ, đọc kinh và xem lễ, và trở thành tín đồ của Chúa trước mắt phàm nhân. Nhưng chỉ có Chúa là đấng sáng tạo nên con người, và con người mới biết rõ bạn có phải là con thật của Chúa hay là không mà thôi, vì Chúa biết tận tâm linh, tâm hồn của mỗi chúng ta. Mặt khác, người tín đồ thật của Chúa cũng dễ nhận ra những người tín đồ thật khác, vì cùng là con của một Cha và cùng mục đích là làm rạng danh Cha. Những người sống ngoài mục đích này rất có thể là tín đồ giả hiệu. Bạn cần biết rõ mình có phải là con thật của Chúa hay chỉ là tín đồ hữu danh vô thực. Nếu bạn chưa hiểu phân biệt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tìm và gặp. Thượng Đế sẽ giải bày chính Ngài cho ai thành tâm muốn biết chân lý. Một người Trung Hoa đã từ lâu muốn biết chân thần để tôn thờ và phụng sự. Chúa quý mến tấm lòng thành ấy, nên đã đưa ông ta đến chỗ nhặt được một mảnh giấy, xé ra từ một cuốn phúc âm yếu chỉ nhỏ. Đây là cuốn sách được in ra để giải thích cho người ta biết như thế nào là chân thần và tìm đến Chúa để tôn thờ. Trên mảnh giấy ấy có những câu hỏi và những câu trả lời đi kèm. Một câu hỏi làm người ấy suy nghĩ là: phải chăng có nhiều thần linh hay chỉ có một? Và câu trả lời đi kèm là: không, chỉ có một chân thần mà thôi, đó là Thượng Đế. Một câu hỏi khác cũng làm ông ta quan tâm, đó là: ta có nên thờ cúng hình tượng không? Và câu trả lời ngắn gọn là: không. Mảnh giấy chỉ có thế thôi, vì phần sau đã bị xé đi. Nhưng căn cứ vào câu hỏi và câu trả lời trên mảnh giấy này, mà người ấy về nhà dẹp bỏ thần tượng và bàn thờ, quyết tâm chỉ thờ Thượng Đế là chân thần mà thôi. Ngay sau đó, con gái của ông ta mang bệnh nặng. Hàng xóm đến bảo rằng ông xúc phạm đến thần linh, dẹp bỏ bàn thờ nên con mới bị bệnh như thế đó. Ông ta không nói gì cả. Một buổi sáng, hy vọng rằng có thể đến gần Chúa hơn, ông lên núi cao, lên đến tận 4.000 thước để xin Chúa giải cứu con mình khỏi bệnh tật. Khi trở về, ông hay rằng cơn sốt đã giảm vào lúc ông cầu nguyện trên núi. Về sau, khi ra chợ, ông được có người cho một cuốn Tin Lành Mác, tức là một phần của Kinh Thánh Tân Ước bỏ túi. Khi đọc xong sách Mác, ông đã tin nhận Chúa Giêsu. Nhiều năm sau đó, ông mới được tiếp xúc với nhà thờ Tin Lành và bắt đầu đi thờ phượng. Đúng là hễ tìm Chúa thì sẽ gặp được. Bạn thì sao? Bạn có muốn biết Chúa Giêsu hay là chỉ bài bác và nghi ngờ? Người nào tự cho mình quá lớn khi giúp một người, chính là người quá nhỏ khi phục vụ quần chúng. Người nào tự cho mình quá lớn khi giúp một người, chính là người quá nhỏ khi phục vụ quần chúng. Cách hay nhất để giết thời gian là phục vụ Chúa cho đến chết. Cách hay nhất để giết thời gian là phục vụ Chúa cho đến chết. Tối tăm không thể nào dập tắt ánh sáng, nó chỉ làm cho ánh sáng dường như sáng hơn mà thôi. Tối tăm không thể nào dập tắt ánh sáng, nó chỉ làm cho ánh sáng dường như sáng hơn mà thôi. Một chút tội ác sẽ làm cho ta thêm bối rối, bớt đi mất năng lực của ta và nhân những khó khăn lên nhiều. Các bạn để ý đến những từ thêm, bớt và nhân lên trong câu này. Một chút tội ác sẽ làm cho ta thêm bối rối, bớt đi mất năng lực của ta và nhân những khó khăn lên nhiều. Khi nghe một bài giảng mà lương tâm bị day dứt, thì chắc chắn bài giảng ấy phải có nhiều điểm hay. Khi nghe một bài giảng mà lương tâm bị day dứt, thì chắc chắn bài giảng ấy phải có nhiều điểm hay. Xin đọc lại. Người nào tự cho mình quá lớn khi giúp một người, chính là người quá nhỏ khi phục vụ quần chúng. Cách hay nhất để giết thời gian là phục vụ Chúa cho đến chết. Tối tăm không thể nào dập tắt ánh sáng, nó chỉ làm cho ánh sáng dường như sáng hơn mà thôi. Một chút tội ác sẽ làm cho ta thêm bối rối, bớt đi mất năng lực của ta và nhân những khó khăn lên nhiều. Khi ta nghe một bài giảng mà lương tâm bị day dứt, thì chắc chắn bài giảng ấy phải có nhiều điểm hay.